khỏi động cơ của mình, là khỏi động cơ mình thì không thành đạo, thì khỏi động cơ của mình là cái phàm thánh động cơ đó. Thì trong phàm thánh động cơ đó là phải biết nó có những vị thánh mà có thể nó có những vị mà mình tu tập rồi kiếp trước chưa chứng quả thánh trọn vẹn, và trở lại để tu chứng đạo đắc quả, chứng đạo hạnh thánh. Và có một cái số kêu bằng vị thánh là quyền giả, là những vị Bồ Tát chứng đạo Bồ Tát rồi nhưng mà lập công mười đức á, khen để sớm thành quả Phật á, trở lại đi khắp mười phương độ chúng sinh, cái đồng Bồ Tát quyền giả. Thì bây giờ mình ngay nơi cõi mình đó hen ha, Phật tử coi những vị mà tu chứng quả thánh ít nhiều, và những vị mà Bồ Tát trở lại để cứu độ chúng sinh đó ít nhiều, ngay cõi mình này, bây giờ nè, nhiều ít bao nhiêu thằng nhiều đó thôi. Bây giờ cô chỉ, bây giờ mình thử mình chỉ nào mà những nào mà những vị Bồ Tát trở lại tái kiếp độ sinh đâu, và những vị mà tu tập mà chứng đạo được bao nhiêu. Bây giờ là rộng rãi nhất đó, có thể là mình cũng có tiếng mà hiện bây giờ mình biết đó, như nhà Thanh Từ đi, thì ngài đó là mà ngộ đạo là thấy đường đi, chứ ngài này chưa, người ta chưa tới nhà đó, hiểu biết đó, thì chưa nói là hàng thánh giả được nữa. Tự nhiên vị Bồ Tát là chứng đạo đắc quả, là như là trở lại như Phật thầy Đức Tổ Chư Minh Ông Quang, vị đại Bồ Tát trở lại của độ chúng sinh để thành Phật đó, lần lần tiếp nối đó, ít nhiều, ít lắm. Rồi có một cái nữa là mình ở chung gần gũi với ngài để tu tập, ít lắm, thấy không? Đó rất ít. Và qua một tây phương tịnh độ, thì ở cõi đồng cư tịnh độ đó, thì mấy ngài nói là nhiều lắm, nhiều là vô lượng vô biên, mình tính không hết, là nhất sanh ngũ xứ á, như đại Bồ Tát Di Lặc á, mà ở chung với mình nó là đặt lên trên gần gũi mình, cùng chung tu tập với mình thì nhiều lắm. Thế như vậy là mình gần mấy vị thượng thiện nhân như vậy đó, mình tu tập gần mực đen gần đèn sáng, phải không? Thì gần ngài bởi vì đã đó rất là ít, rất nhiều đó, trình bày cái đó chị Phật tử thấy là ít rất nhiều. Và có nhiều, mình đừng có tưởng rằng nhiều người nói thôi bây giờ tu tập thì cái nhân cái duyên lành thì kiếp này được rồi thì kiếp sau mình sẽ nhân duyên mà tiến lên nữa bên thiện á. Ngài Thanh Từ người giảng cũng chấp nhận vậy thôi, kiếp này rồi chưa tập thì kiếp sau mình tiến nữa, bây giờ mình có cái nhân lành rồi, kiếp sau là mình nương nhân lành đó mình tu tập nữa. Nhưng mình nói có lý, mà cái ngài Ấn Quang Đại Sư đó, ngài giảng có nhiều chỗ mình đọc đó, thì có những vị khi mà tu tập thiền rồi khá rồi đó, trở lại thì rất thông minh sáng suốt, cho nên học rất hay, làm quan này quan kia làm lớn hay là giàu sang phú quý, rồi quên đi vô cái chùa đến rồi chỗ này chỗ quen của mình nè, mình di tích của mình nè, mình từng ở trong này tu tập nè, rồi bây giờ quên, bây giờ trở lại là không giữ xuất gia tu đâu, làm quan quyền với Chúa hưởng rồi, cái tâm nó lạ lùng lắm, chứ không phải được nhất định ra là gặp tới mình tu trì xuất gia trước xuất gia kỳ này xuất gia nữa đâu. Cách ấm sanh mê, sơ bắt tam Bồ Tát cách ấm còn mê, huống chi là cái người thường mà chưa chứng đạo. Rồi mê rồi trở lại cái cõi nào thắng diệu, cái sự mà phước báo thắng diệu quá, rồi bắt đầu quên không phải xuất gia nữa được đâu. Bởi vì ngày hôm qua mình tả rất nhiều trường hợp như vậy, bạn cho mình chi vậy, cho mình thấy rằng tu hiền lành ở đây đó mà trở lại cũng chữa chắc bảo đảm là mình tiếp tục tu tinh tiến như là mình ý muốn đâu, không bảo đảm. Khi hiểu rõ như rồi thì có một cái bảo đảm nhất là sao chịu đi, và bây giờ mình về có Phật được rồi, phải bảo đảm nhất định không có vô mà không có ba hồi tăng, ba hồi tục, ba hồi tiến, ba hồi lùi, không có vô có đó, nhất định là ai bị Phật tí là tới luôn kết quả. Cái so sánh gì cho mình thấy rồi chọn lựa đó. Người trí phải chọn lựa lấy cho rõ ràng. Còn Phật tử nhất định mà nếu ta thượng căn thượng trí, bây giờ tu ngộ đạo là nhập tâm liền, giải thoát ngay kiếp này. Và nên tu bắt lên cái gì đó, bắt tu thiền cái gì đó, thiền tu không ai trách nói. Thấy ha? Còn mình chưa được như vậy thì phải suy nghĩ lại. Chứ đừng có nói là bây giờ tôi tu tái kiếp tôi tu nữa. Không nên, bây giờ trường hợp mà không có pháp nào, không có trường hợp nào mà hiện tại để mình giải quyết khỏi thế tử luân hồi ngay kiếp này. không có nào khác nữa hơn tu thiền thì được. Mà bây giờ Đức Phật lập ra cái phương tiện để cho căn cơ trình độ của mình vừa sức đó mà mình giải thoát sinh tử luân hồi ngay kiếp này, thì tội gì không theo pháp đó để mình đi vừa sức vừa lòng của mình để thoát khỏi sinh tử luân hồi ngay kiếp này. Hiểu ra không? Đâu rõ ràng đó, và lợi ích vô chừng. Và khi thoát khỏi sinh tử luân hồi, vượt qua ba cõi ngay kiếp này rồi, thì mình tu tập đến quả Phật, rồi là mình ở chung với cái bậc thượng thiên nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Chứ bây giờ tự thấy mình thêm cái nữa, tôi nói là những vị mà quyền giả Bồ Tát hay là những vị mà tu chứng quả thánh thì mình gần gũi mình không có bao lâu. Thì cho nên mà ngài trước mà nói là mau chóng như là lửa đá sáng điện vậy đó. Tất nhiên mình nhá lửa sáng điện, tất nhiên là khỏi trăm năm có nhiêu, mà mình gặp mấy ngày không biết được năm mười năm không nữa. Mấy ngày Bồ Tát gần gũi mình tu học mà khó ít gặp, mà gặp cũng không bao lâu là mấy ngày tết rồi mãn cứ cái kiếp này rồi, mấy ngày cũng là nhập tiếp bạn rồi. Nó là mấy ngày đó nó là mau chóng như là lửa đá sáng điện, chứ chẳng phải là rút ráo của đồng cư đâu. Lại nữa, trong trời đất này người được thấy được nghe thánh rất ít, mai mà được thấy được nghe các ngài nhưng lại thân cận ở luôn các ngài thì lại ít lắm. Mình hiện tại đây mình thấy nghe đã ít rồi, mà trường mình thấy nghe rồi mình được thân cận gần gũi với ngài lại ít nữa. Lại nữa, khi Phật đại thế, các vị thánh nhân tuy có nhiều như ngọc báo như điềm lành, nhưng cũng chẳng làm gì có nhiều ở khắp cả nước như các vì sao như hạt bụi nhỏ. Tất nhiên là cho mình sanh nhầm thời Đức Phật ra đời như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì trong này ngài so sánh ngài nói là thánh nhân nhiều. Mình đọc chuyện thấy thời kỳ Đức Phật Thích Ca thánh nhân với Bồ Tát rất nhiều, xoay đánh ngài đó. Nhưng mà nhiều gì nữa cũng không khắp cả nước, xoay đánh ngài đi theo ngày 1250 vị thôi à. Và vòng vòng ngoài cũng có quả thánh nữa, nhưng mà khắp cả nước không có. Còn ở đây là sao? Ngài lại nữa, chỗ các ngài tuy đã đồng mà việc các ngài làm và đã làm xong thì chẳng đồng tí nào. Tuy mình ở đồng cư nhưng mà việc các ngài sống, tâm niệm các ngài sống, mình với các ngài rất là xa. Rồi ngày nay chúng ta cùng tu tịnh nghiệp niệm Phật là nghiệp vô lậu bất tư nghì, là nghiệp không có phiền não. Thường thường Phật tử mà tu pháp môn tịnh độ mà niệm Phật đấy đó, tính thành nguyện đầy đủ đó, thì nó kêu là tu tịnh nghiệp ha. Thường hiện đó mình tu không tu tịnh nghiệp. Là nghiệp thanh tịnh, là nghiệp vô lậu bất tư nghì, là nghiệp không có phiền não. Thế là nghiệp sẵn sàng như bây giờ Phật tử người ta nói thì giảng là như thế nào là hữu lậu, là hữu lậu nhân thiên. Pháp phước báo tu trì hữu lậu nhân thiên là tu trì trở làm người nữa hay trở sanh cõi trời. Dùng hữu lậu, hữu lậu là lọt, nên là bị lọt sanh vào sanh tử luân hồi. Còn mình tu cái nghiệp tịnh nghiệp là nghiệp vô lậu bất tư nghì. Vô lậu là không còn sanh tử luân hồi nữa, không còn lọt vào đường sanh tử nữa, ý như vậy đó. Mà bất cả tư nghì, cái vô lậu này không thể nghĩ so lường với tí phàm mình được đó. Và cái nghiệp không còn phiền não tham sân si mạn nghi nữa. Mà nếu Phật tử vừa nghe một phần nào về tông chỉ tịnh độ đúng cách rồi đó, và bởi tôi nói là dầu tông tịnh độ kèm thêm cái bát nhã đó, thì mình vừa kèm thêm phần nào đó rồi mình niệm Phật thì không còn tham sân si mạn nghi tà kiến nữa. Tự nhiên cái tà kiến không còn nữa, thì chuyển hóa tâm thức ha. Đó, rồi tự nhiên mình tu riết, mình niệm Phật riết cái tham sân si đó nè. Còn lòng cái chữ tham mình nó nam mô về Phật, hướng cái gì thanh tịnh của Phật để làm Phật độ chúng sinh, rồi cái lòng tham nó đâu còn nằm nó được. tự nhiên chuyển biến hết à, rồi thấy không đó. Rồi mình thanh tịnh, mình lo niệm Phật thanh tịnh rồi thì cái sân không còn nữa. Rồi si mê mình đi đúng đường đúng lối để đầy đủ thanh tịnh sáng suốt trí huệ, si mê không còn nữa. Tự nhiên mà tự thành lòng niệm Phật rồi thì tham sân si tự nhiên được chuyển hóa nè, ha, được chuyển hóa gia đình thành gia đình huệ này. Rồi còn mình còn cái chuyện nghi kỵ mình đâu còn nữa, Phật tử tu tập nghe rồi đâu còn nghi nữa, giật tà kiến lại cũng không còn nữa ha. Cho nên là nghiệp có nhiều thiện căn làm nhân nhiều phước đức thành đó. Thành ra cái nghiệp này mình tu trì rồi, cái nghiệp là nhiều thiện căn mà nhiều phước đức. Mình chỉ tự thấy là Đức Phật chỉ phương cách mình. Thế sau này Đức Phật có nói lại đó, là người nào muốn về của Phật được không phải là chuyện dễ, đến nỗi A-la-hán về không được. Tự lực A-la-hán về của Phật không được, không đúng sức. Đó. Và tại sao? Vì không đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Mà bây giờ mình niệm Phật đầy đủ tín hạnh nguyện rồi, là Đức Phật sắp xếp cho mình rồi, thì trong đó nó xoay tròn trong đó là cái nghiệp gì? Nghiệp nhiều thiện căn, làm nhân nhiều phước đức cũng như. Tu đúng cách rồi là đầy đủ trọn vẹn, đó là Đức Phật sắp xếp cho mình đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Cái đó là cái lạ, cái đặc biệt. Tu một nghiệp ấy mà cảm ứng cùng được hội hợp với nhau một nơi, ở cõi tịnh độ đồng cư bên cực lạc, cùng làm thầy làm bạn như anh em với nhau, cùng diệt hết vô minh, cùng lên ngôi diệu giác. Tôi thấy cái này mình ham ha. Mình tu tập nghiệp đó thì bây giờ mình cùng cảm ứng với những vị đại Bồ Tát, cùng hội họp ở nhau một chỗ, mình cùng làm bạn làm anh làm em chung cùng với nhau để tu tập. Đó. Và ở chung ở tịnh độ, cùng lên ngôi diệu giác. Cuối cùng mấy người trước người sau, người trước người sau để lên ngôi diệu giác là quả Phật đó. Cái điểm đó là điểm đặc biệt chứ, tôi tự thấy chưa nha. Một số tôn giáo khác đó, chưa có những lời mà bàn sâu rộng như là để cùng lên ngôi diệu giác, chưa nha. Mà cái chương nó lập đi lập lại cái quý báu chỗ này á, chỗ tâm tịnh độ là lên ngôi, cùng lên ngôi diệu giác nha. Cái chỗ đó là chỗ rất đặc biệt cho mình, mấy là mà ngô đó là cái ngô diệu giác là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là chỗ rốt ráo không còn đâu mà nó cao nữa. Bây giờ người đó cao nữa là Phật quá khứ rồi chứ, mà nó tạm nó cũng Phật à, là diệu giác à. Tới đó thôi. Thế là kẻ chúng sinh phàm phu hạ liệt mà đã được ở trong hàng niệm bất thối rồi, thì là đã vượt lên trên hết 41 ngôi Bồ Tát còn ở định vị trồng nhân. Đó. Thế là chúng sinh phàm vô liệt, nó tạm nên mình chúng sinh phàm vô liệt, nhưng mà mình nguyện sanh cõi đồng cư rồi, phàm thánh đồng cư, tạm nó vậy đó, mà mình tu tập rồi lên ngôi diệu giác. Đã lên ngôi diệu giác rồi là sao? Là kẻ chúng sinh phàm vô như mình đó, mình lên trảm cho nó, Ngài nói là tạm nó là kẻ chúng sinh phàm vô hạ liệt mà đã được trong hàng niệm bất thối. Đã lên ngôi đó là lên ngôi cùng tu tập rồi, từng nhất sanh bố xứ rồi, cùng đến diệu giác rồi là niệm bất thối. Niệm bất thối là bây giờ tâm mình nhuần, niệm nào cũng vào bể tát bà la gì đó, đi vào cái nhất thiết trí, phải không? Đi sâu vào tâm hết là niệm chân như hết trơn rồi. Thì Phật tử biết đến giai đoạn này làm sao mà Ngài nói câu là đi à? Thì đã vượt được lên trên hết 41 ngôi Bồ Tát ở địa vị trồng nhân. Lúc bây giờ mà trình độ mình tu tập đó rồi, mặc dù mình cho mình phàm thánh đồng cư cho phàm đi, nhưng mà đã được niệm bất thối rồi. Niệm bất thối rồi là nó qua vượt qua 41 vị Bồ Tát đến lúc trồng nhân. 41 là gì? Là thập tính không kể. Bây giờ tập trụ, tập hạnh, tập hồi hướng, ở đây kêu nó tam hiền. À, trong cái luân nghiêm kia nó tam hiền. Thập địa. Mấy chục rồi? 40 rồi. Đẳng giác 41 rồi. Tại mình diệu giác là Phật là 41 gì mà trong cái việc trồng nhân này, mình đương tu trên cái đường này. Những vị Bồ Tát đương tu là đương trồng nhân ở những cái địa vị 41 ngôi của vị Bồ Tát. Ha. Là tự rõ đó ha. Mà bây giờ làm sao mà mình cũng đâu vượt hơn được. Tại vì đẳng giác đâu mới gì nữa. Mới diệu giác. À, cái từ đó ta diệu giác là vượt hơn 41 ngôi Bồ Tát. Vậy nếu bảo mình là phàm phu thì phàm phu này chẳng phải đi làm các loài dĩ sinh nữa, mà hẳn được bổ lên ngôi Phật. Bây giờ tôi nói phàm phu tại vì nó lại là phàm thánh đồng cư. Thì tại nói vậy đó, mình nói là cái ngôi mình nói phàm, nhưng mà bây giờ các phàm, mình nói là các phàm phu này chẳng phải đi làm các loài dĩ sinh nữa. Chẳng phải đi làm các loài dĩ sinh nữa là sao? Là là cái sáo của phàm á, từ địa ngục đến cõi trời đó, nha, đâu còn vô đó nữa. Mình nói phàm phu, nhưng phàm phu này không có còn đi làm một di sinh là từ địa ngục đến địa ngục là quỷ súc sanh nhân thiên Atula đó, nha, nhân thiên rồi đó, không còn đi nữa. Mà được lên bổ lên ngôi Phật như ngài Quán Âm, như ngài Đại Thế Chí, và sắp bổ lên ngôi Phật ở ngay cõi đồng dư tịnh độ mình tu tập là được như sanh bổ xứ. Nếu bảo mình đã là nhất sanh bổ xứ rồi mà vẫn mang cái tên gọi là phàm phu cũng được, bây giờ nó phàm thánh đồng cư, hồi đó mình đồng cư tôi kêu phàm thánh đồng cư đó, ha. Nhưng mà bây giờ ai có nói gì cũng được, nhưng mà được nhất sanh bổ xứ rồi thì tạm nói vậy, thì thật là nhất sanh bổ xứ là đại bồ tát rồi, thế không có nói phàm phu nữa. Nhưng mà dầu cho nói mình phàm phu cũng được, phải không, cũng được, chẳng cần phải mang cái tên đẳng giác bồ tát. Ý nói là cái nói là phàm thánh đồng cư, cái tên đó mình giữ, người ta giữ hoài nó, mình là gọi là phàm thánh đồng cư, mình là phàm đó, bị không mới. Nhưng mà bây giờ mình tu tập là gì, là đẳng giác bồ tát rồi, nhưng mà ta không kêu nó cũng được. Nó ý người nói vậy, tất cả những lạ lùng như thế mới là tông tịnh độ cực lạc, thì các giáo môn khác đều chẳng thể có được, các cõi Phật khác đều chẳng sánh kịp. Vì so sánh á, nếu trường hợp mà cái tông tịnh độ cực lạc nó lạ lùng quý báu như vậy đó, thì các môn khác không thể có được, những cõi khác không thể có được, và những cái cõi Phật khác chẳng sánh kịp. Ngài khuyến tấn khuyên lân để làm chi, là khích lệ cho mình đừng có tâm mình hướng thôi, đừng vô tử mà một lòng một dạ hướng vậy đó, không vụ hướng gì khác nữa. Vậy ta nên biết cái nhân duyên đại sự của loài người chúng ta là cái cửa ải đi sang cõi đồng cư, một cửa ải rất khó lòng thoát được. Câu này rất thiết thực, chỉ có cõi đồng cư cực lạc là vượt lên trên hết các cõi đồng cư khác ở khắp mười phương. Vâng. Thì bây giờ một đại sự nhân duyên của loài người chúng ta đó, là mình vượt qua cái ải cõi đồng cư này để qua cõi đồng cư kia rất là khó. Bởi mấy ngài nói là trước đại sư thường nói đó, nếu mà mình tính ở người tu ở đây nè, vượt qua cửa ải sanh tử rất là khó khăn. Ngài nói là rùng mình mà rỡn tóc gáy, là sao, là còn một sự chỉ giống như mà tu tập rất thanh tịnh rồi, tới giờ lâm chung á mà còn một sự chút vọng niệm thôi, nó thừa sức mình đưa sanh tử luân hồi, rồi nó khó nổi vậy đó chứ. Tự lực mình nó khó nổi là vậy, mình tu tập mà tự thấy là thanh tịnh trọn vẹn rồi. 24 gần trên 24 là gần 24, còn một giây nữa, 24 giờ trong một ngày mà còn một giây vọng niệm là không được. Phật tử bảo đảm rằng là 24 Phật tử dừng tắm đó, lặng lẽ thanh tịnh đó. Bây giờ mình tu lâu rồi đó mà còn thấy con chưa gì đó, phải ha? Khi ở chư khang như tu thiền mà ngồi ngày khi 60 tiếng 7-8 tiếng. Rồi mình ngồi tu vậy hỏi bây giờ ngày 24 tiếng chưa về thanh tịnh được chưa? Không biết năm được 5-6 giờ chưa, tu mấy chục năm rồi đâu, mình nhất tâm mà được 5-6 giờ mà thiệt thanh tịnh chưa? Phải ha? Rồi tu miết rồi bắt đầu hồi xưa cũng phải chuyển qua tịnh độ để bảo đảm. Rồi bây giờ mình ở tại gia đó, một thứ nắm ra mình ngồi mình nhập định được bao nhiêu ha, không được đâu. Chưa được gì thôi, tốt hơn là nghe rõ cái này ý chỉ rồi lại nhiếp tâm đi ha, nhiếp tâm niệm Phật nguyện vãng sanh. Ta có hiểu suốt được như thế thì mới tin sâu được sức mạnh của lời nguyện Phật A Di Đà đó. Ta có hiểu được như thế, thấy rõ vậy, quý báu được như vậy, thì mới tin sâu được sức mạnh của lời nguyện như nhà là 48 lời đại nguyện để thành lập của Phật. Mà sư cũng nhắc nhở Phật tử nên đọc đi đọc lại 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà nhé. Trong đó rất là thiết thực, rất là hay. Mà những cái lời đó là ngài đã là thể hiện trọn vẹn rồi đó. Cái gì mà lời 48 lời nguyện là bây giờ là thể hiện trọn vẹn rồi đó. Ha. Từ thành lập của Phật cách này kia rồi đấy, đến những cái sự quý báu của chứng đắc thành thông, rồi sự tu tập rồi nghe, rồi nguyện bây giờ được hết, về có Phật đó là được hết rồi. Thì mới tin sâu được sức mạnh của lời nguyện Phật ấy nè, có tin sâu được sức Phật mới tin sâu được công đức của danh hiệu Phật. Đó, nói lại là nếu mà mình có tin sâu được cái sức của Phật, thế mà tạo lập ra có Phật A Nà đó, thì mới tin sâu được công đức của danh hiệu Phật. Vì Đức Phật đã chọn lựa cái tên đó rồi. Nên khi mà Ngài thành Phật rồi thì Ngài chọn lựa cái tên đó, Ngài đem công đức của Đức trọn vẹn đi vào, để vào với danh hiệu Phật. Nên, cho nên ta nói là toàn đức lập danh đó. Toàn công đức của Đức Đức Phật Đà tạo trong vô lượng kiếp mà lập danh là lập lên A Di Đà Phật danh hiệu đó. Có tin sâu được việc trì niệm danh hiệu Phật mới tin sâu được cái tâm tánh của con người ta, nó vốn là cái chẳng khá nghĩ chẳng khá bàn. Có đủ mọi cái tin sâu như thế mới phát ra được lời thệ nguyện lớn lao. Thế rồi, có tin sâu được việc trì niệm danh hiệu Phật, tất nhiên là mình tin sâu là mình trì niệm danh hiệu Phật, là mình đem công đức phước đức vô lượng Đức Phật Hay Đà về tô đắp cho chính mình ha, để chuyển hóa cái tâm nghiệp lực quá nhiều của mình. Mới tin sâu được cái tâm tánh của người ta, nó vốn là cái chẳng khá nghĩ chẳng khá bàn. Thì bây giờ Phật tử làm sao mà mình hiểu cái tâm tánh mình rất quý báu tốt đẹp, làm sao mình nghĩ bàn cái tâm mình được, phải không? Cái tâm mình nó lặng lẽ, nó thanh tịnh, nó như nó trùm chứa mười phương vũ trụ ha, là nó báo quý như vậy. Đó là cái pháp thân của mình, nó là đại niết bàn, nó là pháp thân, nó là tốt đẹp vậy đâu mà mình biết đặt cái vậy đó. Nhưng mà cái tâm gì rớt tới nó không được, rờ tới nó không xong ha, là kha không nghĩ bàn được. Không hình tướng, không màu sắc, sao mình rớt đâu mình nghĩ bàn, mà biết là tốt đẹp quý báu ha. Đó là cái nguồn gốc sanh muôn loài vạn vật, đó là nguồn gốc chuyển hóa tất cả những cái những mà vọng niệm, những cái phiền não đau khổ của mình đã thành thanh tịnh, trở về thanh tịnh Bồ Đề Niết Bàn hết. Bây giờ mình có đủ cái tin sâu như thế mới phát được nguyện lớn lao. Bây giờ mình có tin sâu quý báo đó, nhờ niệm Phật này, nếu mà về được Tây Phương Lạc thì mình chuyển hóa tất cả những phiền não vọng niệm, tất cả mọi cái tâm niệm chúng sinh quá tâm trở từ thanh Phật cả, chuyển thành Phật cá. Thì bây giờ mình khi hiểu được vậy đó mới phát ra lời nguyện lớn lao. Nguyện lớn lao là nguyện gì? Đâu Phật tử nói là phát ra cái lời nguyện lớn lao là nguyện gì? Cái gì đây? Hả? Nguyện về có Phật, nguyện về có Phật để trên thành Phật đạo dưới độ chúng sinh, có nguyện lớn chứ. Chứ bây giờ nói là nguyện về có Phật được thấy cực lạc sung sướng không có khổ, tôi nguyện về hướng sung sướng là lớn không? À, không lớn. Trong bài này có hai chữ tương đương là phải nên, tức là chỉ vào chữ thâm tín là tin sâu. Tương đương là phải nên, tức là chỉ chữ thâm tín là tin sâu. Vậy thâm tín với phát nguyện tức là tâm vô thượng Bồ Đề đấy. Thâm tín rồi, rồi mình tin sâu rồi mình có phát nguyện, tức là vô thượng Bồ Đề. Mình tin sâu, nhưng cho nó một tử hổm đó. Cái tin sâu mà muốn tin sâu được làm sao? Phải tin mình, tin tâm mình trước, nhận bản tâm mình cho rõ. Nha, tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý, cho rõ ràng rồi mà tin sâu rồi đó. Mà tin sâu rồi thì sao? Mình mới nguyện. Thì bắt đầu ở đó là tổ nói là tất nhiên là tức là tâm vô thượng Bồ Đề. Nha, cho nên cái quan trọng gì là cái Phật tử là trước đại sư cũng thường nói, ông tổ luận ra cái bản này nè. Ngài nói là nếu mà thâm tín hay là tin sâu và nguyện thiết á, là quả sanh rồi, hai cái đó đủ nhãn sanh. Còn cái công hạnh cho về không công hạnh được hai cái đủ sanh, nhưng mà thêm cái công hạnh, nhưng mà cái công hạnh cho sâu về á thì tất nhiên là nhuần nhã thì cái phẩm cao, còn công hạnh mình được không nhuần nhã thì phẩm thấp đó. Nhưng mà cái gốc là gì? Là tín nguyện. Hợp hai cái tính và nguyện ấy lại, đích là cái kim chỉ nam đưa mình đi sinh sống nơi đất trong sạch, nơi tịnh độ. Đó là cái câu này, cái bài này rất là rõ, Phật chỉ rõ. Đó là cái kim chỉ nam đưa mình đi sinh sang đất trong sạch, nơi tịnh độ. là bỏ chim này không được. Bụt tử biết thì nói chim Việt Nam. Nếu trường hợp mà đi trên đất người ta có cái địa bàn, còn đi biển là có cái hải bàn, trời đất mênh mông mà, còn đi trên không phận là không bàn. Là tất nhiên là trời đất mông, mấy ngày bây giờ hỏi mấy ngày lái tàu thử coi, đi trời đất mông tôi biết đâu đi, nhưng mà coi địa bàn mấy độ nó trên lái lại, khi nó trật cái độ đó lái lại cái độ nào đi đến ở đâu, mình muốn đến nước nào coi độ nào phải đi nó lái này có đó thôi. Trên phi cơ cũng vậy, cái địa bàn nó chỉ sao mình lái theo mật độ nào mình đi theo đó mình lái. Trời đất mình mong mà dòm xuống là đâu biết ai đâu là đâu, mà có cái đó đi mới được, có kim chỉ nam mới được. À, mà đi trên bổn phận này mà đi từ nước này qua kia muốn băng rừng vượt núi làm gì làm đó, nhưng mà có cái địa bàn đi đúng cái địa bàn thì tất nhiên là tới chỗ này chỗ kia mình đã ghi, thì mình cũng vậy. Đức Phật là mình muốn về Tây Phương Cực Lạc thì đây là cái địa bàn, cái địa bàn này gọn lắm, có tính nguyện gọn lắm, coi cái tính nguyện này là coi có đủ trên biết hay không, rõ ràng hay không là đi tới Tây Phương Cực Lạc. Bởi đó mà việc trì niệm danh hiệu Phật mới là việc tu hành chánh đáng. Đó. Nếu tính và nguyện của mình rất kiên cố thì lúc lâm chung sắp chết chỉ 10 niệm hoặc 1 niệm cũng quyết được sanh sang tịnh độ. Đó. Bây giờ cái việc mà trì danh hiệu Phật của mình đó là đúng là việc tu hành chánh đáng rồi đó. Mà nếu tính và nguyện của mình rất kiên cố rồi thì lúc lâm chung sắp chết chỉ được 10 niệm hay là 1 niệm. Ngài nói là 10 niệm nhất tâm. Nhưng mà đúng ra cái nhất tâm 1 niệm sau cùng cũng kết quả. À, sau cùng mà thở thôi, cái khi cái còn Nam Mô Di Đà Phật hay là cái gương là kết quả. Dễ ha. Mà nó dễ đâu, Phật tử bây giờ nó dễ là nó dừng rồi đó mới được. Mình niệm cho nó quen rồi mới được, chứ không phải là nó dễ mấy người tu ngoài nó 10-1 niệm sau cùng không được đâu. Đủ chuyện đó, nó tâm mình yếu đó, cái chuyện mà cái nghiệp đủ chuyện mình làm trong cuộc đời nó hiện ra hết trơn à, nó nhớ đó chứ không cho mình nhớ Phật đâu, vì cái chủng tử Phật ít quá, cái gì mà chủng tử nào mạnh là nó nhớ cái đó. Trước gần giờ lâm chung mình á, cái chủng tử nào mạnh là nó hiện lên cái đó. À rồi bây giờ cái chủng tử đời nó mạnh quá rồi, phải không? Chủng tử đời là sao? Là hằng ngày mình gì, mình gieo chủng tử là thương con, thương cháu, thương nhà, thương cửa, thương đất, thương giường, thương tiền, thương bạc, thương danh, thương lợi, cái đó nhiều quá rồi. Rồi làm sao mà cái chủng danh điều nào Phật ít quá. À, ha. Thì nhất định là không được. Bây giờ mình dự bị đó, hàng ngày mấy tổ đức mình cho mình ra. Mình tự ra lại. Hên, tối chiều mình ngồi niệm Phật mình ra lại coi nó hiện ra cái gì nhiều nhất, cái tâm niệm mình nó hút ở đâu nhiều nhất. À, đó bây giờ là ví dụ ta nói là tâm như trong trống giữa trời, Phật thì một niệm còn 10 niệm ma này vậy đó. Nam mô là Phật cái nhớ con, Nam mô Phật cái nhớ cháu, bao nhiêu cháu như nhà như cửa như ruộng như giường như đất, chín cái đồng đầu đó, Nam mô là Phật cái. Phải không? Là Phật thì có niệm mà tới 10 niệm ma niệm đó đó, thì coi rồi đoạn chuyện này mình cũng còn cái kia nó mạnh quá thu hút là mình niệm Phật à. Rồi không nhớ giật mình nhớ lại Nam mô là Phật cái rồi nhớ tùm lum. Rồi bây giờ Phật tử niệm hoài, mình niệm 9-10 niệm Phật, hay niệm lâu lâu chừng 1 phút 2 phút rồi mình nhớ lên chỗ mình nhớ yếu đó, cái tâm đó mình nhớ chuyện này kia nhưng mà yếu đó thì đi mình đỡ rồi đó, phải không? Đỡ rồi niệm hoài với Phật tử cứ so cái sự tu của mình so đó là biết vậy đó. Bây giờ phải chuyển qua, muốn về có Phật được là phải mỗi ngày phải coi mình thôi, mà mình ra biết có Phật ở trên đời sống nhân làm nhưng mà cái tâm niệm mình về có Phật không ạ? Hướng gì có Phật không à? Thì bảo đảm bây giờ tự ý chỗ lên chút đi ha. Mình học đạo để chi, học cho rõ ràng sáng tỏ những cái đường đi của mình nó rõ ràng sáng tỏ chứ không nghi ngờ mà không có mù mờ chứ. Mỗi tâm mình hướng thì nhất định nó hướng đó. Tôi nói là ví dụ như cái cây nó muốn ngã gì đó không à, thì bắt đầu nó muốn tới chừng tróc nó ngã thì sụp đó, nó sụp chút khác cho được, phải không? Bây giờ mình hướng nó hoài, mình tu tập mình hướng đó thì tất nhiên là phải kết quả ngay, nó dễ như vậy. Còn người không có tín nguyện, không có tín và nguyện thì chỉ có đem danh hiệu Phật ra mà niệm luôn luôn khích kình khịch, giống như một bức tường vàng
vết sắt, gió thổi chẳng vào, mưa hắt chẳng ướt, thì người ấy cũng chẳng có lý gì mà được vãng sanh. Đó, thì tôi thấy nếu mà trường hợp mà còn cái người mà không có tín nguyện đó, mà đem cái tâm niệm khích nghịch, tất nhiên là một tử gió tạt thổi không vào mà nước tạt không vô, như là cái tường đồng vách sắt, tất nhiên là niệm sao dùng lắm đó, phải không? Dùng lắm, niệm tất nhiên khích nghịch, gió mà thổi không vào mà nước tạt không vô là một tử thì niệm là dùng lắm đó. Nhưng mà nếu không tín nguyện gì không có lấy vãng sanh được, bởi vì mấy người đó ta niệm gì, nằm bên thiền nè, niệm để trừ vọng niệm của người ta thôi, ha, thì không có lấy vãng sanh được. Và tự thấy chỗ này cho rõ. Bởi tôi nói người nào nói có một số người không biết, nó hỏi tu trì sao, tu trì niệm Phật chứ có niệm Phật mà họ có tín nguyện không, rồi muốn niệm Phật làm gì, để về có Phật hay là sao này, họ có tín nguyện không, có không, có không được, là không biết cách tu, không được tìm hiểu cho nó chính xác, phải ha. Mà mình ý niệm mình muốn niệm Phật thì về có Phật, nhưng mà nghe nó tôi về ăn chay niệm Phật đi, thì cứ ăn chay niệm Phật à, ăn chay niệm Phật không mà không có tín nguyện thì không được. Trong này tổ xác định là như vậy đó, dầu cho niệm à, niệm luôn luôn khích khình khịch không được, cũng không được giảng sanh. Người tu cái nghiệp trong sạch là tịnh nghiệp mà không biết những nghĩa này thì chẳng có kết quả đâu rõ ràng. Nếu mà nói tu tịnh nghiệp, tu tịnh độ mà không biết cái nghĩa này, tất nhiên là thiếu chỉ tính nguyện thì không có kết quả, ngày thẳng được à, nó được. Bởi cái chuyện này nhắc đi nhắc lại hoài, cái này là à, Phật chỉ cho mình nhắc đi nhắc lại hoài phải đi chỗ này. Bởi vì nó có tịnh độ là có tính hành nguyện, có tịnh độ, chứ không phải niệm Phật không mà có tịnh độ là không được. Kinh Đại Bản A Di Đà là kinh Vô Lượng Thọ đó, cũng lấy việc phát Bồ Đề nguyện làm thiết yếu, chính là giống với bài này cùng một nghĩa, giống bài này. Vậy thì chỉ có thí dụ này Phật tử, là cái vấn đề mà cảm ứng đạo giao đó, ha, duy tâm tự hiện, thì cái phước tu trì như thế nào cũng phải cảm ứng. Chỉ có thí dụ này Phật tử thấy mình muốn muốn bắt được cái đài thành phố đó, Phật tử có là vô này, Phật tử bắt là vô thành phố thì mình có cái số đó, nó cho mình hay cái số đài số nào đó, ha. Số làn sóng đó, bây giờ Phật tử dặn y làn sóng đó là bắt đài được thành phố. Phật tử dặn qua làn sóng nào cũng bắt được cái, mới ứng được cái đài Hà Nội. Muốn đổi chiều thế nào, bắt được cái đài nào mới ứng được cái đài BBC. Thì bây giờ cái đó là như vậy, thì mình cũng vậy. Mình bây giờ, mình muốn bắt được cái đài Tây Phương Cực Lạc. Mình dặn cái đài nào, mình dặn cái số gì. Số gì, để nó cảm ứng. Số gì? Số tính nguyện. Không, cái làn sóng đó bắt được đi trúng đó, cái làn sóng đó rồi bắt đầu cảm ứng là Đức Phật A Di Đà là hiện hữu lên nè. Là tới giờ ông chung Phật trước mình nè. Bây giờ tới giờ này nhân viên và Phật tử mới có câu hỏi với sư như thế này. Như cô Lễ đó, mà nói ngài Thanh Từ nói bây giờ mình tu chưa dứt nghiệp hết, mà mình mang cả áo nghiệp quấy ác của mình về cõi đồng cư tịnh độ, rồi mình còn quấy ác nghiệp lực mình nó quá nhiều, mấy vị thánh cũng không ở với mình được, mấy ngày cũng né tránh mình, phải không? Bây giờ Phật tử trả lời đi. Trường hợp mà sư cũng có nghe băng Thanh Từ, ngài cũng có đúc những cái đoạn ngài nói, ngài khuyên đúng ra, Phật tử khuyên nói gì cũng có lý, là ngài ý khuyên mình dầu tu pháp môn gì, dầu tu như thế nào đó thì tâm mình cũng bớt lần tham sân si, ha. Chứ nếu trường hợp mà mình, ngài có đoạn ngài nói nếu trường hợp mà mình đây mình còn tham sân si quá, dữ dằn quấy ác quá, mà mình về có Phật rồi mình chửi lộn người ta, Đức Phật ai làm không đưa mình về, mình lo tối ngày mình làm gây gỗ, làm ôm chồm Tây Phương Cực Lạc thì ra tôi đưa về. Thật ra ngài luận như vậy theo tinh thần mình nghe ai nói cũng có lý chứ, phải không? Nhưng mà tông chỉ tịnh độ không có vậy. Nếu nói vậy rồi cái không có trúng được đại nguyện Đức Phật hay là sao? Đức Phật là đới nghiệp giáng sanh, là có khi mang cả áo nghiệp, mà những người tu cực ác là tất nhiên là là tất nhiên là những người mà ngũ nghịch thập ác, đó đi ngục ác thì. Mà nếu trường hợp mà tới giờ lâm chung niệm 10 danh hiệu Phật cũng được giáng sanh. Phải hả? Mà nó giáng sanh rồi không có dụng mà đưa trở giả bà nữa. Ai bị bất trí rồi mà. Đó không? Không có dụ trở giả bà mà không. Rồi không có dụ mà giàu dữ dàng quái ác mà chửi lộn cho đưa mình về. Phải không? Bây giờ chưa thí dụ. Như con nhiều tệ nãy cũng rõ một phần đó. Là khi mình nhớ rằng khi mình từ cái nghiệp ác đó thì luôn luôn là ở và giảng Đức Phật trước thì Tây Phương Cực Lạc rồi là ở trong gì? Trong cái thai sen. Trong cái thai sen. Mỗi ngày Quán Thâm Bồ Tát, Đại Chí Bồ Tát đi vào dạy dỗ mình. Rồi mình gợt cả cái áo nghiệp, mình lần lần áo nghiệp rồi. Từ nặng nhất á, thì từ 12 kiếp rồi từ liên qua quá sanh là gặp Đức Phật đây nè. Nghe được thời Pháp và nhập Hàng Thánh rồi. Không ra, không có vụ mà từ liên qua quá sanh ở chung với mấy vị Bồ Tát, mấy vị Đại Bồ Tát là mình còn giữ dàng quán được hết sạch gần nghiệp bất nhiều rồi. Trở lên vậy là thiện nhân rồi. Rồi lên nhất sanh ngũ xứ rồi bắt đầu là thượng thiện nhân rồi. Phải không? Thì mới là y nguyện Phật A Di Đà, đại nguyện Phật A Di Đà chứ. Nhưng ngày đâu cũng sắp xếp rõ ràng đó. Chứ không phải không mà giữ dàng quán ác rồi lên trên đó rồi ở chung rồi không cho. Ngài chưa cho đâu. Phải không? Chưa cho. Mẫu tử nhớ rằng cái chỗ quyết chỗ này nè. Là ở trong cái thai sen mà vui đẹp hơn cõi trời. Đó, Liên Phật nói rõ cho mình nghe đó. Thành ra mình nói, mình tưởng tượng rằng như cái thai sen ở ta bà mình chút xíu vậy, mình ở ngồn một chết là chịu nổi. Ở bao nhiêu đời kiếp quá lâu xa thì chịu nổi. Nhưng mà Liên Phật nói cái thai, cái gương sen ở Tây Phương Cực Lạc á, bằng bánh xe của chuyển luân thánh dương, kim luân dương là có phải là mấy chục do tuần. Phải không? Bánh xe lớn đó. Thành ra cái bánh xe của chuyển luân thánh dương đó là cái nhà lầu mà 10 tầng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng không bằng, nhỏ hơn. Thì thông báo là nó thông thả lắm. Mà vui đẹp hơn cõi trời là nhẹ nhàng thơ thới cõi trời có tử biết hưởng ngũ dục. Là vui đẹp hơn cả ngàn lần ở cõi mình. Mà bây giờ ở trong thai sen còn vui đẹp hơn cõi trời nữa thì ở bao lâu cũng được. Phải không? Ở bao lâu cũng được. Rồi nhưng mà mình phải chịu trong đó, chưa đi đưa khắp trong mười phương học đạo chư Phật được mà Đức Quan Thâm Bồ Tát, Đại Chí Bồ Tát đến dạy dỗ mình tu tập thôi. À, thì mới đối nghiệp sanh đâu Đức Phật ai đã dự bị hết rồi. Cái lòng đại từ đã bi chứ ngài cũng dự bị hết rồi. Nếu chịu hướng về tu cảm tôi giờ lâm chung được thì về đó tôi sẽ an dưỡng dạy dỗ tu tập. Phật tử sáng tỏ vấn đề này chứ ha. Đó. Thì ngày Thanh Từ là ngày Minh Thiền, ngày chưa khảo cứu hết bên tông tịnh độ. Rồi ngày gán vào tông tịnh độ vậy là không được. Ha? Nhưng mà lấy ý thiền mà ngày nói tông tịnh độ thôi. Không có xác đúng như vậy. À, như có một vị nói, cô nghe băng hay kinh nghe với thầy giảng. Tuy nhiên là nói không cần mà lễ lại gì đó. Mình để tâm thanh tịnh thôi là cũng đạt đạo. Không cần phải tụng kinh niệm Phật gì đó cũng đạt đạo. Thì sự thật người ta nói mình phải hiểu cách như thế nào. Sự thật có như vậy nhưng mà nó nằm ở trong cái thiền. Bởi vì khi mà mình hiểu cái ý thiền rồi thì lo sống tinh thần đó chứ đâu phải lo đọc kinh đọc sách tìm hiểu nhiều nữa. Bởi vì kinh sách á là tại sao là cái ngón tay chỉ mặt trăng, là ngón tay thôi chưa phải là mặt trăng chân lý. Thì kinh sách đó mình đạt ý kinh thì mình mới đến mặt trăng chân lý, phải không? Thì bây giờ như sư chỉ phật tử, nếu tu thiền mình ngộ tâm, sư chỉ phật tử tánh thấy tánh nghe đi, thì mình ngộ tâm rồi thì mình sống đó là làm Phật chứ đâu bình thiền đó bắt buộc mình phải lại Phật, đó bắt buộc mình phải tụng kinh, đó bắt buộc mình phải làm những cái việc gì, phải không? Nhưng mà đòi hỏi phật tử ngộ tánh thấy chưa, phật tử đủ sức mà để sống tinh thần, ta thấy ta nghe chưa, rất là vi tế. Không mình tưởng không màu sắc, mình nhích chút là bắt đầu nó cái tâm mình nó đi cảnh giới khác, đi cảnh phiền não, đi cảnh vào cảnh động của cái thế trần này rồi, bị mình quen cái đó rồi. Vì thế đó cho nên tôi nói nếu trường hợp mà thượng căn thượng trí, tâm ta thiệt thanh tịnh là mới tu được. Một là mình phải ngộ tâm, hai là mình phải sống tâm thanh tịnh, sống cái tinh thần nó được, phải không? Đó. Còn bây giờ mình thấy mình chưa đủ sức đó, mình không phải cái căn cơ mình ở trong cái trường hợp này, thì Phật tử phải làm sao? Đó, bây giờ có pháp môn nữa là tôi chuyển niệm được, bây giờ cái tâm tôi đương niệm niệm vô chừng, vọng niệm vô chừng, mà tôi buông bỏ hết thì nhập cái chân không, rất khó. Thì bây giờ thay vì tôi niệm niệm vô chừng, bây giờ tôi chuyển niệm, phải không? À, Đức Phật mà chuyển niệm, Đức Phật dạy mình cách niệm là nó gần gần đồng với tánh thấy tánh nghe, là niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay ai Đà Phật dễ. Đó là cái pháp dễ tu cho mình, phải không? Mình chuyển niệm dễ. Bây giờ tôi không niệm này, tôi niệm khác, một niệm chuyển muôn niệm hay một niệm trừ muôn niệm, dễ. Thì bây giờ mình ví dụ mà muốn được một niệm này nhất tâm là gì, mình cũng phải cần có cái niệm. Bây giờ mình tự lực mình nâng tha lực thì phải có gì, có những cái nguyện về bài nguyện, có những cái mình phải lễ Phật, cung kính Phật, vì mình nương tha lực mà, nhờ hồng danh tha lực mình mới tha thiết đó, mới cảm ứng, thì Phật tử lại Phật được. Phật tử tụng kinh A Di Đà để hiển lộ của Phật A Di Đà cho rõ ràng, được, phải không? Phật tử dùng cái phương tiện độ tử lại Phật, tốt. Đâu ra đó, cái bài vở mình coi, cái màn vở mình, còn bên kia thì ta trở về tâm ta, ta sống đó, ta trở về tâm, ta nhập tâm, ta kết quả. Chứ không phải mấy ngày nó sai, nhưng mà mình căn cơ, mình trình độ, mình tới đâu, mình hạ cái đó không, sống nổi tinh thần đó không. Thì bây giờ nếu không sống nổi thì mình có cái phương tiện, phương pháp nào đó trong lời Đức Phật dạy mà nó hợp với mình tu, kết quả. Đó là phải hiểu như vậy. Bây giờ xin nhắc Phật tử lại cái đề mà cái chữ tín này, qua 6 điểm là tin nơi mình, tin nơi người, tin nơi sự, tin nơi nhân, tin nơi quả, tin nơi sự, tin nơi lý. Đó. Bây giờ tin nơi mình là tin cái gì? Là tin nơi mình là tin nơi tâm tính của mình. Tin nơi mình là tin nơi chân tâm của mình. Thì chân tâm của mình là pháp thân của mình. Nó rộng lớn khắp 10 phương vũ trụ, tất nhiên là trùm chứa vũ trụ. Đó, tin to lớn vậy, chứ đừng có tin tâm mình là tâm mình nó nhỏ nhoi, nó ở ông thân hay trái tim, nó đâu. Trái tim là kêu là nhục đoàn tâm, không phải là chân tâm, hay là duyên lự tâm, phải tâm nhớ nghĩ tưởng, không phải là tâm chân thật, mà cái gì kiên thiệt tâm là cái tâm chân thật của mình. Thì tâm chân thật là lặng lẽ thanh tịnh như trùm chứa 10 phương pháp giới. Thì bây giờ lỡ gì nữa, thì tin cái tâm mình, tất cả những cái hành tinh trong 10 phương. Bây giờ Phật tử khoa học ta nói nè, nhìn lên trời những ngôi sao chi chít á, cái kiểu dải ngân hà, thì trong dải ngân hà này mấy ngài nói là có 10 tỷ hành tinh. Những cái hành tinh có thể là lớn hơn quả địa cầu mình, có cái nhỏ hơn, có cái lớn hơn. 10 tỷ hành tinh. Khoa học nó có thể mấy ngài chưa tìm hiểu tới hết, chỉ đi tạm tới mặt trăng thôi. Còn những cái xa vời là không bao giờ biết, khoa học chưa còn mù mờ lắm. Thì trong 10 tỷ hành tinh này có thể ngài nói là có 10.000 hành tinh có chúng sinh, và đoán thôi chứ chưa tìm hiểu sắc đáng. Đó. Nhưng mà đầu khoa học có thể tìm tới trong nữa là mấy chục năm ánh sáng, là mấy ngàn, mấy chục ngàn năm ánh sáng, là nghe nói trong có thể là có hàng triệu dải ngân hà, biết tới đó, nhưng mà còn hơn nữa, vũ trụ bao la còn hơn hàng triệu dải ngân hà. Nhưng khoa học chỉ biết tới, tính toán tới là còn nhiều dải ngân hà này nữa. Cứ nghe rõ không? Một dải ngân hà là 10 tỷ hành tinh, một tỷ là 1.000 triệu. Mà bây giờ cả hàng triệu dải ngân hà, có thể vũ trụ này hơn nữa, nhưng mấy ngày biết tới đó. Đó. Thì cả hàng, cho bây giờ tạm nói đi, theo khoa học đi, là hàng triệu dải ngân hà cũng không ngoài tâm mình trùm chứa. Vì để đó, cõi Tây Phương Cực Lạc không ngoài tâm mình. Đó, mình tin tâm mình là phải vậy đó, lợi ích vậy đó. Đó, không ngoài tâm mình. Khi hiểu, để không ngoài tâm mình để chi? Để mới hiểu được câu là tuy giảng sanh mà không giảng sanh, mặc dầu giảng sanh mà không giảng sanh. Là trên cái sự thì có giảng sanh, dời tầng thức tờ bờ mê ta bà này về Tây Phương Cực Lạc, và có đi, có giảng sanh. Nhưng mà với cái lý là không giảng sanh, vì không ngoài tâm mình đi đâu, ra khỏi tâm mình mới đi chứ. Thì bây giờ mình có quyền ảnh đây hiện kia, vì không ngoài tâm mình. Cái tâm mình nhiếp ở đây, bây giờ tôi muốn hiện rõ ở Tây Phương Lạc, là hiện rõ Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng có đến rước mình, nhưng mà mấy ngày không rời khỏi Tây Phương Cực Lạc. trong tâm nó dung nhiếp với nhau mẫu lắm. À, dung nhiếp với nhau rồi thì tất nhiên là mình nương cái quyền lực cảm ứng mình về có Phật không? Đó, tin cái chân tâm mình mà tin như vậy đó, lợi ích như vậy đó. Rồi mới tư hiểu đến cái đội mà trong kinh Đức Phật đó là nhất cứu di đà vô biệt niệm, mà tâm mình thuần nhất rồi là gì? Bất lai đàn, bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Nhất cái tây phương là vì đó, khi mình ngộ tâm mình rồi là không có thời gian và không gian, không còn thấy thời gian không gian nữa, cách biệt nữa. À, vì đó là gì? Mình ảnh của quyền ảnh là hiện kiện.